Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Mai Vân và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 5 tháng 12 năm 2012.
Mỹ đòi Trung Quốc làm rõ quy định khám soát tàu ngoại quốc tại Biển Đông.
Việt Nam bị mất hơn 10 hạng trên danh sách các nước tham nhũng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế.
Cảnh sát Pháp phá vỡ một đường dây đưa người Việt Nam nhập cư lậu vào trồng cần sa.
Bắc Triều Tiên đã đặt hỏa tiễn lên giàn phóng.
Trung Quốc mở điều tra các quan chức cao cấp tham nhũng.
Tại Ai Cập, hàng chục ngàn người biểu tình bao vây xung quanh dinh tổng thống.
Mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc lùi bước trước Biển Đông, trước sức ép của quốc tế.
Vụ tai nạn sập đường hầm Sasago là do lơ là trong bảo trì công trình. Thông tín viên Đỗ Thông Minh tại Tokyo tường trình.
Kính thưa quý vị, Mỹ đòi Trung Quốc làm rõ quy định khám soát tàu ngoại quốc tại Biển Đông. Theo hãng tin Anh Reuters vào hôm nay, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc vừa cho biết Washington đang yêu cầu Bắc Kinh làm rõ quyết định vừa được công bố gần đây. Theo đó, Công an Biên phòng Trung Quốc sẽ có quyền chặn giữ và trục xuất tàu thuyền nước ngoài tại vùng Biển Đông. Được chính quyền tỉnh Hải Nam, địa phương được giao trách nhiệm quản lý hành chính vùng Biển Đông mà Bắc Kinh đòi hầu như toàn bộ chủ quyền. Các quy định này đã làm dấy lên các lo ngại về nguy cơ quyền tự do đi lại trong vùng bị Trung Quốc cản trở. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Anh Reuters bên lề một diễn đàn về đầu tư ở Bắc Kinh, Đại sứ Mỹ Gary Locke xác nhận, chính phủ Mỹ rất muốn được giải thích rõ ràng về ý nghĩa của các quy định này, cách thức mà luật lệ mới đó được chính quyền tỉnh đảo Hải Nam và các cơ quan thực thi luật biển của Trung Quốc lý giải, cũng như mục đích của những quy định đó. Theo đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, sở dĩ Hoa Kỳ có yêu cầu như trên, đó là vì các quy tắc vừa được loan báo, theo ông, thực sự mơ hồ đối với đa số các nước khác. Vì vậy, trước tiên hết là Mỹ cần Trung Quốc làm rõ, xin trích, phạm vi áp dụng, mục đích và tầm ảnh hưởng của các quy định nêu trên, hết lời dẫn. Xin nhắc lại là báo chí Trung Quốc trong hai ngày 28 và 29 vừa qua đã nhất loạt đưa tin là tỉnh Hải Nam, địa phương được Bắc Kinh trao quyền quản lý Biển Đông, ngày 27 tháng 11 đã thông qua các quy định mới cho phép Công an Biên phòng quyền lên tàu khám xét, tịch thu thiết bị và trục xuất các tàu ngoại quốc xâm phạm trái phép vùng biển của tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2013 đã làm dấy lên lo ngại là quyền tự do lưu thông hàng hải trên vùng Biển Đông bị Trung Quốc cản trở vì nước này tự nhận chủ quyền trên hơn 80% diện tích vùng biển, bất chấp tuyên bố chủ quyền của các nước khác trong vùng như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Ngay sau khi nguồn tin trên xuất hiện trên báo chí Trung Quốc, Hoa Kỳ qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Victoria Nuland đã cho biết là Washington sẽ chính thức chất vấn Trung Quốc về vấn đề nêu trên. Quyền tự do hàng hải trong vùng Biển Đông nằm trong phạm trù lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, từng được các lãnh đạo Mỹ từ Tổng thống Barack Obama cho đến Ngoại trưởng Hillary Clinton hay Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta nhiều lần nhấn mạnh.
Philippines bổ nhiệm một nhà ngoại giao cứng rắn làm đại sứ tại Trung Quốc. Ngày hôm nay, đích thân Tổng thống Philippines Benigno Aquino thông báo việc bổ nhiệm bà Erlinda Basilio, 68 tuổi, hiện là Thứ trưởng Ngoại giao, làm đại sứ của Philippines tại Trung Quốc. Theo Tổng thống Aquino, việc bổ nhiệm này nhằm đưa ra một tín hiệu cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc và mức độ nghiêm túc mà Manila đang cố gắng giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc ở Biển Đông, còn Manila gọi là Biển Tây Philippines. Từ cuối tháng 8 vừa qua, đại sứ Philippines tại Trung Quốc, bà Sonia Brady bị đột quỵ và do vậy chiếc ghế đại sứ bị bỏ trống. Theo các nguồn tin ngoại giao, bà Basilio trên cương vị là Thứ trưởng Ngoại giao là người tham gia soạn thảo chính sách đối ngoại của Philippines. Đây là một nhà ngoại giao kỳ cựu, có lập trường cứng rắn trong việc bảo vệ chủ quyền của Philippines trong các tranh chấp với Trung Quốc. Bà đã tham dự các cuộc đàm phán trong khuôn khổ ASEAN về vấn đề Biển Đông. Tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử của ASEAN, hội nghị các ngoại trưởng của khối này họp tại Phnom Penh đã không ra được thông cáo chung do Campuchia, nước đảm nhiệm chức chủ tịch ASEAN trong năm 2012, đã không chấp nhận đề nghị của Philippines đưa vấn đề căng thẳng ở bãi đá Scarborough vào văn bản này. Là người tham dự các cuộc thương lượng, bà Basilio đã tố cáo thái độ của Campuchia chịu sức ép của Trung Quốc và phản bác các lập luận của Phnom Penh giải thích về thất bại này. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định bà Basilio nắm vững các hồ sơ này và tin tưởng vào bà đại sứ để tăng cường mối quan hệ song phương giữa Philippines và nước láng giềng rất quan trọng và hữu hảo là Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Bà Basilio đã từng là đại sứ tại Thụy Điển và là trưởng phái đoàn đại diện của Philippines ở Liên Hiệp Quốc tại Geneva.
Việt Nam bị mất hơn 10 hạng trên danh sách các nước tham nhũng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế. Vào hôm nay, tổ chức chống tham nhũng có uy tín trên thế giới là Transparency International, Minh Bạch Quốc tế, trụ sở tại Đức, đã công bố bản chỉ số tham nhũng CPI thường niên, xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về mức độ tham nhũng được ghi nhận. Trong danh sách năm 2012 này, Việt Nam chỉ xếp thứ 123, tụt hơn 10 hạng so với năm ngoái. Chỉ số CPI, tên tắt của Corruption Perception Index, là một số liệu tổng hợp dựa trên các thống kê, điều tra, thăm dò khác nhau đã được công bố trong năm về tình hình tham nhũng tại một quốc gia nhất định. Đây không phải là một chỉ số xếp loại tình trạng tham nhũng thuần túy, mà chỉ là con số nêu bật cảm nhận, chẳng hạn như của các doanh nhân ngoại quốc, về tình hình tham nhũng tại một nơi. Trên danh sách 176 nước được Minh Bạch Quốc tế xếp hạng năm nay, theo thứ tự từ trong sạch nhất đến tham nhũng nhất, như vậy là Việt Nam đứng thứ 123, bị thụt lùi 11 hạng so với bảng xếp hạng năm ngoái, khi Việt Nam được xếp thứ 112 trên tổng số 183 nước. Trong phạm vi khu vực Đông Nam Á, Việt Nam lẽ dĩ nhiên thua xa Singapore, nước thường xuyên đứng trong các thứ hạng đầu của các quốc gia trong sạch nhất. Năm nay, Singapore xếp thứ 5 trong danh sách, chỉ thua Đan Mạch, Phần Lan, New Zealand và Thụy Điển. Việt Nam cũng thua Brunei hạng 46, Malaysia hạng 54, Thái Lan hạng 88, thậm chí còn thua cả Philippines hạng 105 và Indonesia hạng 115. Hai nước thường bị tiếng tăm vì tham nhũng. Philippines chẳng hạn, trong năm 2011 còn đứng dưới Việt Nam với thứ hạng 129. Thế nhưng năm nay Philippines đã qua mặt Việt Nam. Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng CPI của năm 2012, Việt Nam vẫn hơn 3 nước còn lại trong vùng, bị rớt vào diện các nước bị xem là tham nhũng nhất thế giới. Đó là Campuchia hạng 157, Lào hạng 160 và Miến Điện hạng 172.
Cảnh sát Pháp phá vỡ một đường dây đưa người Việt Nam nhập cư lậu trồng cần sa. AFP dẫn nguồn tin của cảnh sát hôm nay 5 tháng 12 cho biết cảnh sát nước này vừa phá vỡ một đường dây đưa người Việt nhập cư lậu để làm việc trong các khu trại trồng cần sa ở miền đông nước Pháp. Hôm 3 tháng 12, cảnh sát Pháp đã câu lưu, sau đó ra lệnh tạm giam 13 người, trong đó có 9 người trong địa phận của vùng Paris và 4 người tại Strasbourg ở vùng Đông Bắc, có dính líu đến các tổ chức trồng cần sa trên đất Pháp. Họ đều là người Việt Nam nhập cư lậu vào Pháp. Từ hôm 12 tháng 9, cuộc điều tra đã bắt đầu khi cảnh sát kiểm tra biên giới tại Angde phát hiện có 6 người Việt Nam đi trên một chuyến tàu từ Lisboa, Bồ Đào Nha đến Paris với visa Schengen có nhiều dấu hiệu khả nghi. Đối tượng bị điều tra đã khai được một công ty ở Hà Nội tuyển dụng, nói là để đưa sang Bồ Đào Nha làm công việc hái hoa quả. nghi ngờ có một đường dây đưa người nhập cư lậu, cảnh sát đã theo dõi và phát hiện ra đường dây có tổ chức chặt chẽ, gồm hai cơ sở chuyên đưa người nhập lậu vào châu Âu. Cơ sở thứ nhất đặt tại vùng Paris, phụ trách đón tiếp những người nhập cư lậu sau đó chuyển một phần sang Anh, một phần ở lại Pháp. Cơ sở thứ hai đón nhận những người nhập lậu vào những nơi trú thân trong vùng Paris tạm để rồi tiếp tục đưa họ đến vùng Đông Bắc Pháp làm việc trong các trại trồng cần sa. Theo nguồn tin của cảnh sát thì các bố già cùng những đồng phạm của đường dây nói trên đều đã bị bắt. Đầu não của mạng lưới này là một gia đình người Việt hiện đang sống tại tỉnh Bagagne ở vùng Đông Bắc nước Pháp. Cách đây vài tháng, cảnh sát Pháp cũng đã phát hiện và triệt phá một loạt các cơ sở trồng cần sa ở vùng Paris và một số tỉnh khác, trong đó có một số cơ sở do người Việt tổ chức.
Bắc Triều Tiên đã đặt hỏa tiễn lên chàm phóng. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap hôm nay cho biết Bình Nhưỡng đã hoàn tất việc lắp đặt hỏa tiễn Ulha Ba trên chàm phóng. Theo Bắc Triều Tiên, thì hỏa tiễn này có nhiệm vụ đưa một vệ tinh dân sự vào không gian, nhưng phương Tây nghi ngờ đây là một tên lửa đạn đạo. Yonhap dẫn một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc nói rằng ba tầng của hỏa tiễn Ulha Ba đã được đặt lên chàng phóng tại Soae ở miền Tây Bắc, địa điểm mà Bắc Triều Tiên đã từng phóng tên lửa thất bại hồi tháng 4. Nguồn tin trên nói thêm một bộ phận công nhân đã rời địa điểm này. Cũng theo Yonhap, thì Bình Nhưỡng còn phải lắp đặt thêm nhiều loại thiết bị như radar và camera, tiếp đến là rót đầy nhiên liệu vào bồn chứa. Bắc Triều Tiên khi loan báo kế hoạch phóng hỏa tiễn để đưa một vệ tinh quan sát lên không gian vào khoảng ngày 10 đến 22 tháng 12 đã bị không chỉ Hàn Quốc và các nước đồng minh, đặc biệt là Mỹ, lên án, mà cả Liên Hiệp Quốc và Nga cũng lên tiếng chỉ trích. Quốc tế cho rằng đây là một vụ thử hỏa tiễn đạn đạo tầm xa mới, trong khi Bình Nhưỡng đang bị trừng phạt sau hai vụ thử hạt nhân vào năm 2006 và 2009. Hôm qua, từ Brussels, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi NATO và Nga gây áp lực để Bình Nhưỡng từ bỏ ý định trên. Bà cho biết Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc này, đề nghị các nước lên tiếng yêu cầu Bắc Triều Tiên tôn trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Trung Quốc, đồng minh quan trọng duy nhất và là chỗ dựa kinh tế của Bắc Triều Tiên, hôm Chủ nhật tuyên bố quan ngại về kế hoạch phóng hỏa tiễn của Bình Nhưỡng và hy vọng các bên liên quan nỗ lực xúc tiến cho sự ổn định của bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng khẳng định vụ phóng hỏa tiễn có mục đích hòa bình với nhiệm vụ mang tính khoa học là đưa một vệ tinh dân sự vào quỹ đạo.
Ban lãnh đạo Trung Quốc mở điều tra các quan chức cao cấp tham nhũng. Hôm nay, mùng 5 tháng 12, các báo chí chính thức ở Trung Quốc đều đưa tin về việc cơ quan phòng chống tham nhũng của nước này đã mở điều tra về tham nhũng đối với Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tứ Xuyên, ông Lý Xuân Xanh. Đây là nhân vật lãnh đạo đảng cao cấp đầu tiên rơi vào tầm ngắm của ban lãnh đạo đảng mới, được bầu tại Đại hội 18 cách đây 3 tuần lễ. Nhân vật thứ hai bị khởi tố và bắt giam cũng vì tội tham nhũng đó là bà Cố Lý Bình, vợ của ông lệnh kế hoạch, một người đã bị loại khỏi ekip mới. Hai vụ điều tra này dường như không có liên quan với nhau, nhưng giới quan sát lưu ý là cả hai đều có những quan hệ thân cận với thế hệ lãnh đạo cũ. Ông lệnh kế hoạch thì là người được cho là phe của ông Hồ Cẩm Đào, còn vị phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên là người được ông Chu Vĩnh Khang nâng đỡ. Dư luận ở Trung Quốc hồ nghi dường như cuộc thanh lọc dựa trên vỏ bọc chống tham nhũng đang được ban lãnh đạo mới khởi động. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde tường trình.
Tout commence effectivement par ce tragique accident au petit matin du 18 mars, une 458 spider noir.
Tất cả dường như bắt đầu từ vụ tai nạn giao thông thương tâm vào buổi sáng sớm hôm 18 tháng 3 2012. Một chiếc Ferrari 450 Spider màu đen hút đầu vào một trụ cột bê tông trên một tuyến đường vành đai ở Bắc Kinh. Trên chiếc xe bị tai nạn, người ta phát hiện hai cô gái khỏa thân và con trai của ông lệnh kế hoạch, một nhân vật thân cận với chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Sau đó người ta được biết là ông lệnh kế hoạch không có chân trong ban chấp hành Trung ương Đảng. Hồ Cẩm Đào cũng rút lui khỏi Quân ủy Trung ương. Cách đây 2 ngày đến lượt vợ của ông lệnh kế hoạch bị bắt vì tội tham nhũng. Trong khi trước đó một hôm tại tỉnh Tứ Xuyên, ông Lý Xuân Xanh, phó bí thư tỉnh ủy cũng đã bị công an mời lên làm việc. Ông này có thể sẽ bị truy tố vì tội tham nhũng. Theo những phát hiện của Nhật báo Tài Kinh số ra ngày hôm nay, Lý Xuân Xanh là người thân cận với ông Chu Vĩnh Khang, nhân vật vừa mới phải rời khỏi chức vụ lãnh đạo an ninh. Đa số cư dân mạng ở Trung Quốc đều cho đây là một cuộc thanh lọc mới và kỷ nguyên của Thái tử Đỏ được bắt đầu bằng những cuộc bắt giữ người của cả hai phe cải cách cũng như bảo thủ.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Tại Ai Cập, làn sóng chống đối tổng thống tiếp tục dâng cao. Theo AFP, hàng chục nghìn người chống đối tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi từ tối qua mùng 4 tháng 12 đã bao vây dinh tổng thống tại Cairo, đòi rút sắc lệnh mở rộng quyền hành của tổng thống và phản đối dự thảo hiến pháp mới, bị cho là bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, áp đặt luật Hồi giáo cho người dân. Tối qua, thủ đô Cairo đã sống lại không khí hừng hực của một cuộc nổi dậy lật đổ tổng thống Hosni Mubarak cách đây hơn một năm. Đoàn người biểu tình đã phá rào ngăn, áp sát khu vực cấm của dinh tổng thống. Một số người cố gắng trèo tường vào bên trong dinh. Cảnh sát chống bạo động dùng hơi cay để giải tán nhưng không thành, đành co cụm lại và không dám hành động mạnh tay. Người biểu tình hô vang khẩu hiệu đòi Tổng thống Morsi phải từ chức ngay lập tức, đòi hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống và phản đối hiến pháp mới. Hàng trăm người biểu tình đã cắm trại ở lại cả đêm qua xung quanh khu vực dinh tổng thống. Trong ngày hôm nay, hàng nghìn người dân lại tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối chính quyền của tổng thống Morsi. Họ tiến về khu quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo, địa điểm lịch sử của cuộc cách mạng mùa xuân. Làn sóng chống đối khởi phát từ khi tổng thống Ai Cập ban hành sắc lệnh ngày 22 tháng 11 mở rộng quyền lực của ông Mohamed Morsi. Qua mạng xã hội, phe đối lập tiếp tục đưa ra lời kêu gọi ủng hộ người biểu tình đấu tranh đến cùng cho đến khi yêu sách của họ được đáp ứng. Cuộc khủng hoảng chính trị ở Ai Cập có nguy cơ lan rộng. Nhiều cuộc biểu tình cũng đã liên tục nổ ra ở các tỉnh miền trung đất nước như tỉnh Minya, tỉnh Sohag và thành phố Alexandria bên bờ địa Trung Hải. Nhằm làm dịu tình hình, Tổng thống Morsi đã phải cam đoan rằng sắc lệnh của ông chỉ là tạm thời nhằm thúc đẩy nhanh những cải cách dân chủ. Tuy nhiên, lý lẽ này không thuyết phục được đối lập. Làn sóng chống đối hiện nay ở Ai Cập có xu hướng lây lan tương tự như đã diễn ra trong cuộc nổi dậy lật đổ chế độ Hosni Mubarak hồi đầu năm 2011.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc lùi bước tại Biển Đông trước sức ép của quốc tế.
Phải chăng các phản ứng quan ngại của Hoa Kỳ và nhiều nước trong vùng, từ Singapore, Indonesia cho đến Việt Nam, Philippines, đã khiến Trung Quốc phải lùi bước trên ý định chặn giữ tàu thuyền ngoại quốc tiến vào vùng Biển Đông? Câu hỏi này đang được đặt ra sau khi một lãnh đạo tỉnh Hải Nam, đồng thời là một chuyên gia Trung Quốc được lắng nghe về Biển Đông, liên tiếp khẳng định tính chất địa phương cục bộ của quyết định gây tranh cãi đó. Theo hãng tin Anh Reuters, vào hôm nay, ông Ngô Sĩ Tồn, lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Hải Nam, kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải, một cơ quan tham vấn cho chính quyền Bắc Kinh về Biển Đông, đã công nhận rằng các quy định mới về chặn xét và xua đuổi tàu ngoại quốc được tỉnh này thông qua vào hạ tuần tháng 11 vừa qua chỉ là một sáng kiến cấp tỉnh. Trả lời phỏng vấn của Reuters qua điện thoại, quan chức này cho biết, xin trích, đó không phải là sáng kiến từ Bắc Kinh. Chính các cơ quan thực thi pháp luật ở địa phương đã khởi xướng điều này. Ông Ngô Sĩ Tồn nói rõ thêm là các quan chức tỉnh của ông chắc chắn sẽ phải báo cáo lên trên và chắc chắn sẽ phải xin ý kiến từ các ban bộ hữu trách. Như đã phát biểu gần đây với đặc phái viên nhật báo Mỹ New York Times, ông Ngô Sĩ Tồn đã nhắc lại rằng các quy tắc được cơ quan luật pháp Hải Nam thông qua vào tuần trước, một phần là nhằm đối phó với sự gia tăng của các tàu đánh cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, một quần đảo mà cả hai nước đều đòi chủ quyền. Theo nhân vật này, thì các quy định mới đã được bàn bạc thảo luận từ một năm nay nhằm bổ sung các quy tắc đã có từ năm 1999. Một lần nữa, ông Ngô Sĩ Tồn chĩa mũi dùi vào Việt Nam khi nhấn mạnh quy định mới nhắm vào các nước láng giềng mà các hành vi xâm nhập chủ yếu quanh vùng quần đảo Hoàng Sa rất nghiêm trọng. Trong những năm gần đây, ngày càng có thêm nhiều tàu cá Việt Nam xâm nhập vào vùng Hoàng Sa, nhưng cho đến nay không có cơ sở luật định để trừng phạt họ, hết lời dẫn. Thế nhưng, trong một lập luận có thể gọi là chia rẽ Việt Nam với phần còn lại của khu vực, đang công khai tỏ thái độ rất quan ngại là các tuyến hàng hải quốc tế đi ngang qua Biển Đông bị quyết định khám soát của Trung Quốc gây trở ngại. Ông Ngô Sĩ Tồn đã nhắc lại lời hứa của chính quyền Bắc Kinh, xin trích. Trung Quốc đã cam kết là tàu thuyền ngoại quốc luôn được hưởng quyền tự do lưu thông tại vùng Biển Đông, không hề bị ảnh hưởng của các quy định mới, cũng như không bị tác động của các tranh chấp chủ quyền. Hết lời dẫn. Theo một số nhà phân tích, sau hàng loạt những lời thúc giục Bắc Kinh làm rõ quy định khám soát tàu thuyền nước ngoài do tỉnh Hải Nam đưa ra, những tuyên bố đầy tính trấn an trên đây của Trung Quốc có thể là dấu hiệu cho thấy là chính quyền Trung ương có phần lùi bước sau khi đã tung ra một quả bóng thăm dò. Một số nhà phân tích khác thì căn cứ vào tình trạng ở Trung Quốc không có một cơ chế thống nhất để lo về hồ sơ Biển Đông, để khẳng định rằng hành động của tỉnh Hải Nam quả là một sáng kiến cục bộ chứ không thể hiện sự chuyển hướng trong chính sách của Bắc Kinh theo chiều hướng hung hăng hơn. Theo hãng Reuters, giáo sư Chu Phong thuộc Đại học Bắc Kinh đã đoan chắc rằng quyết định cứng rắn của tỉnh Hải Nam không hề thể hiện một sự thay đổi chính sách nào, vì cho đến giờ chưa thấy một bằng chứng nào cho thấy có sự chuyển hướng.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Philippines, bão Bopha làm hơn 200 người chết. Cơn bão Bopha, cơn bão lớn nhất trong năm với sức gió 210 km/h hôm qua 4 tháng 12 đã đổ vào tàn phá các đảo phía cực nam Philippines. Mặc dù trước khi bão đổ vào, chính quyền đã cho sơ tán hơn 50.000 dân khỏi những vùng nguy hiểm, nhưng sau khi bão đi qua, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có ít nhất 240 người thiệt mạng cùng hàng trăm người mất tích. Mỗi năm Philippines vẫn phải hứng chịu hàng chục cơn bão. Bopha là cơn bão thứ 16 trong năm và có sức tàn phá dữ dội nhất. Chính quyền chưa thể thống kê hết thiệt hại về người và vật chất. Đồng thời, công tác cứu hộ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Thông tin viên Gabriel Can tại Manila tường trình.
Le typhon Bopha est le plus violent qu'ait connu les Philippines depuis le début de l'année. Il a touché terre hier à l'aube sur l'île de Mindanao, qu'il a traversé depuis d'est en ouest.
Bopha là trận bão hung dữ nhất kể từ đầu năm nay đổ vào Philippines. Từ sáng sớm hôm qua, bão đã đổ vào đảo Mindanao, rồi sau đó di chuyển từ đông sang tây. Ở những vùng đi qua, bão Bopha để lại những cảnh đổ nát hoang tàn. Cây bị quật ngã, các ngôi nhà truyền thống của người Philippines làm bằng gỗ bị san bằng. Tại một số ngôi làng, toàn bộ các mái nhà đều bị tốc sạch mái. Bản thống kê con số nạn nhân cứ tăng thêm từng giờ. Hơn 100 người đã bị thiệt mạng chủ yếu do đất lở, bùn trôi hay do cây ngã. Hàng trăm người khác vẫn còn bị mất tích. Bão Bopha đã ập vào đảo Visaya. Trước mắt thì 3 cư dân trên hòn đảo này đã bị chết do bão. Bão cũng đang di chuyển về phía đảo Palawan và theo hướng ra Biển Đông. Trước khi trận bão đổ vào các đảo của Philippines, đã có hơn 50.000 người dân được chính quyền cho sơ tán. Sau trận bão, hàng chục ngàn người khác đang trong tình trạng không nhà cửa. Các công tác cứu hộ diễn ra rất khó khăn vì rất nhiều hệ thống đường xá bị phá hủy. Rất nhiều thành phố và thị trấn bị cúp điện.
Gabriel Can, Manille, RFI.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí khoa học. Dù Lào đã điều chỉnh thiết kế, dự án đập Xayaburi sẽ vẫn gây tác hại cho Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nam Cửu Long Úc Châu. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe phần tường trình của thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Vụ tai nạn sập đường hầm Sasago do lơ là trong bảo trì công trình.
Dạ, xin thân chào thông tín viên Đỗ Thông Minh. Như anh đã biết thì vụ tai nạn hầm đường bộ Sasago gần Tokyo hôm 2 tháng 10 đã làm 9 người thiệt mạng. Vụ việc này khiến chính phủ Nhật đã phải giật mình về tình trạng an toàn của hệ thống giao thông vốn được coi là hiện đại của nước Nhật. Hơn thế nữa, Nhật Bản còn là nước có công nghệ xây dựng các công trình đường hầm giao thông có uy tín trên thế giới. Như vậy, vụ tai nạn này quả là nghiêm trọng đối với Nhật Bản. Anh có thể cho biết thêm thông tin về nguyên nhân xảy ra tai nạn sập đường hầm Sasago không?
Dạ vâng, cái tai nạn này xảy ra vào lúc 8 giờ 5 phút sáng ngày 2 tháng 12. Tại cái đường hầm Sasago, nó nằm trên một cái đường cao tốc quan trọng, đó là đường cao tốc Chuo. Từ Tokyo mà đi về hướng núi Phú Sĩ thì nó có đường cao tốc Chuo và một đường cao tốc nữa là đường cao tốc Tomei. Thì cái đoạn đường này phải nói là xe cộ lưu thông rất là nhiều, cho nên cái tai nạn xảy ra đây cũng là một cái điều bất ngờ, và hiện tại số người chết là 9 người đã tìm thấy xác, cho nên có thể nói là một cái tai nạn gây chấn động đối với nước Nhật. Thế thì cái nguyên do của cái tai nạn thì thưa quý vị là cái đường hầm này nó là hình coi như là bán cầu, hình bán tròn đó, thành ra nó có cái vòm và bằng bê tông. Nhưng mà dưới cái vòm bằng bê tông coi như là cái mái đó thì họ thả những cái thanh thép xuống và từ đó họ căng cái trần. Thành ra từ cái trần cho tới lại cái vòm cong đó thì nó có một cái khoảng trống ở đó là họ dùng để thông hơi. Thành ra cái đường hầm này đã coi như là xây dựng tới nay là 35 năm thì lâu nay họ không có kiểm tra kỹ, và đồng thời những cái con ốc để mà bắt cái thanh này với lại cái vòm đó thì lâu ngày nó đã bị rỉ sét và nó mục nát, cho nên nó không thể chịu đựng nổi cái sức của những cái bê tông ở trần nữa, và vì vậy nó sụp đổ rơi xuống. Thì những cái tấm bê tông mà để làm trần này đó thì trung bình là rộng là 1,2 mét và chiều dài là 5 mét, với cái chiều dài là từ 8 đến 9 cm, và nó nặng là trên 1 tấn, thì tổng cộng là có khoảng 270 tấm như vậy đã rơi xuống, thành ra suốt một cái đoạn đường dài coi như là trên 100 mét thì nó đã sụp đổ và nó đè là 3 chiếc xe, trong đó có 2 chiếc bị cháy và tổng số người chết là 9 người.
Thưa anh, chính phủ Nhật đã phản ứng rất nhanh sau khi xảy ra tai nạn, như cho tổng kiểm tra lại các công trình giao thông trong cả nước, rồi mở điều tra công ty quản lý khai thác công trình. Còn dư luận Nhật Bản thì phản ứng thế nào sau vụ việc nghiêm trọng này?
Dạ vâng, ngay sau khi xảy ra tai nạn thì thứ nhất là đặt ra cái vấn đề kiểm tra tất cả những cái đường hầm mà thiết kế theo cái kiểu này, nhất là những cái đường hầm mà đã được hoàn tất lâu đời rồi. Bởi vì như cái đường hầm này là 35 năm nó đã xảy ra tai nạn, vì vậy những cái đường hầm đã được xây dựng cũng khoảng cái thời gian này thì phải khẩn cấp là kiểm tra. Và đồng thời cảnh sát thì cũng là điều tra cái cơ quan quản trị cái đường hầm Chuo này, tức là đến điều tra tất cả sổ sách xem trong cái thời gian qua cái việc mà kiểm tra đường hầm này thì cái cơ quan này đã tiến hành như thế nào. Thì đại khái là được biết cơ quan này cho biết rằng là có nhiều nơi tay họ không có thể với tới thì họ đã không kiểm tra, và trên thực chất thì nó có những cái kiểm tra bằng cách là gõ những cái búa đó để mà nghe cái âm thanh để biết rằng là cái dấu hiệu bất thường như thế nào. Thì có thể nói là suốt một thời gian dài vừa qua họ đã không có tiến hành những cái kiểm tra này, cho nên họ không phát hiện ra được là những cái ốc đã quá cũ và nó trở thành rỉ sét, nó không còn chịu đựng nổi để mà nó đỡ lấy cái trần nữa. Ông giám đốc của cái công ty phụ trách thiết kế và bảo trì cái đường hầm này thì đã đứng ra và xin lỗi, cũng như là dư luận báo chí đặt cái vấn đề là vấn đề an toàn, là cái sự chảnh mảng trong cái việc gọi là bảo hành đó hoặc là bảo trì đó thì đã chảnh mảng, thành ra vì vậy nó nên gây nên cái tai nạn này. Chứ còn cơ bản về vấn đề thiết kế cái đường hầm thì không bị, nhưng mà cái vấn đề mà cái trần cũng như là cái vấn đề bảo trì thì đã lơ là, cho nên đây là cũng là một bài học rất là đau thương cho người Nhật.
Dù sao thì Nhật vẫn là nước nắm công nghệ xây dựng đường xá, nhất là các công trình đường hầm khá tiên tiến. Vấn đề tai nạn xảy ra chỉ là do bất cẩn trong công tác theo dõi bảo dưỡng các công trình. Thế anh có phải như vậy không ạ?
Có thể nói là Nhật Bản rất là nổi tiếng, có thể nói là thuộc hàng đầu trên thế giới. Và đối với nước Nhật thì nó có một cái đường hầm nối bán đảo với lại Hokkaido, tức là Bắc Hải Đạo. Cái đường hầm này nó dài tới 45 cây số và cái thời gian xây dựng mất khoảng 40 năm. Thành ra trong đó thì bây giờ nó là dùng để cho xe điện chạy, rồi xe hơi muốn đi qua thì là xe hơi sẽ lên cái xe điện này. Và rất nhiều những cái đường hầm thì cũng như là những cái công trình kiến trúc khác, đặc biệt như chúng ta cũng được biết là giữa Pháp với Anh có cái đường hầm biển Măng, thì cũng với cái sự góp sức của kỹ sư Nhật, đặc biệt là hai cái máy rào khổng lồ, thì là hai cái máy rào của Nhật đã tiến hành từ hai phía và sau đó gặp nhau thì một chiếc sau đó chui vào lòng đất coi như chôn luôn, và một chiếc thì được đưa lên để làm triển lãm. Cũng như là cái kinh đào Panama xây dựng trước đây là của Anh với Pháp, nhưng mà khi mở rộng kinh đào thì cũng là do những kỹ sư và máy móc của Nhật. Nhật Bản cũng tham gia cái đường đèo Hải Vân cùng với lại Hàn Quốc, ngoài ra là cái đường hầm Thủ Thiêm thì Nhật Bản cũng có tham gia. Thành ra Nhật Bản thì rất là uy tín vấn đề này. Có thể nói chúng ta nói cho nó rõ đó, không phải là đường hầm nó sập, nhưng mà cái chân của đường hầm nó bị sập. Tức là những cái thanh đỡ, cái trần này gắn lên với cái vòm cong ở bên trên đó, nó đã bị long những cái con ốc, những cái con bù lon, cho nên nó không chịu đựng nổi nữa và nó sập cái trần.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh.
Chúng tôi nhận được tin buồn. Ông Trần Văn Thông, bút hiệu Nam Sơn, nguyên là cộng tác viên của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, đã từ trần lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay, mùng 5 tháng 12 năm 2012, tại Dole, tỉnh Jura, vùng France-Comté, miền đông nước Pháp, hưởng thọ 75 tuổi. Toàn thể Ban Việt ngữ cùng các đồng nghiệp của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin thành thật chia buồn với nhà báo Trần Thanh Hà và gia đình.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Mỹ đòi Trung Quốc làm rõ quy định khám soát tàu ngoại quốc tại Biển Đông.
Việt Nam bị mất hơn 10 hạng trên danh sách các nước tham nhũng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế.
Cảnh sát Pháp phá vỡ một đường dây đưa người Việt Nam nhập cư lậu trong cần sa.
Bắc Triều Tiên đã đặt hỏa tiễn lên giàn phóng.
Trung Quốc mở điều tra các quan chức cao cấp tham nhũng.
Tại Ai Cập, hàng chục ngàn người biểu tình bao vây dinh tổng thống.
Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Trung Quốc lùi bước tại Biển Đông trước sức ép của quốc tế?
Vụ tai nạn sập đường hầm Sasago là do lơ là trong bảo trì công trình. Thông tin viên Đỗ Thông Minh tại Tokyo tường trình. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Chủ đề thời sự mà báo chí Pháp dành trích trang nhất hôm nay khá tản mạn. Le Figaro nhìn về Syria, cho là phương Tây lo ngại là trong cơn điên loạn, Damas sẽ sử dụng vũ khí hóa học, tích lũy với sự giúp đỡ của Nga và Iran. Báo Kinh tế Lezeco thì quan tâm đến hiện tượng đi trốn thuế của các gia đình giàu có châu Âu và nhìn thấy là nơi ẩn náu của họ là Thụy Sĩ đang bị sức ép của các nước láng giềng. Báo Libération thì nhìn chính trường Pháp, nói đúng hơn là chính sách và quan điểm của Tổng thống Hollande. Tờ báo ghi nhận trong hàng thích đập mắt là có bốn sắc thái màu hồng, biểu tượng của đảng xã hội. Libération giải thích là sau 6 tháng cầm quyền, do không có một chủ thuyết riêng, cho nên hành động của Tổng thống Pháp vẫn dựa trên bốn gương mặt tiền bối của ông, đó là Delors, Mitterrand, Chauvin và Jospin. Riêng về châu Á, thì Le Monde nhìn về Trung Quốc, nơi mà các loại ma túy tổng hợp đang nổi trội. Hiện nay, theo tờ báo, 23% người nghiện ma túy đã quay sang sử dụng methamphetamine, nhất là giới trẻ. Tác hại của loại ma túy không nhỏ, nhưng chính quyền thì lại xem thường và không có biện pháp ngăn ngừa. Tác giả bài phóng sự Harold Thibault trên Le Monde đưa độc giả đến căn nhà số 38 đường Hu Jin, trung tâm thành phố Wuli ở Vân Nam. Nhà có vẻ tồi tệ, nằm giữa hai tiệm bán thức ăn, nhưng không ngớt người lui tới. Tác giả bài viết, điểm cứ 3 phút là có người nghiện ma túy bước vào. Một thanh niên Xinjiang 22 tuổi đã vào đây. Anh nhanh chóng trở ra sau vài giây. Túi đầy các liều Bindu, tức methamphetamine, mà người ta còn gọi là ice vì nó trong vắt. Xinjiang cho biết là đã sử dụng ma túy và nghiện cách này 2-3 năm và ở thành phố Hunan này thì giá rẻ hơn nơi khác nhiều.
Vùng Vân Nam nằm giáp ranh với Miến Điện, nổi tiếng về buôn lậu bạch phiến. Nhưng hiện nay, theo bài báo, thì các loại ma túy tổng hợp như methamphetamine đang nổi trội hẳn lên. Nếu năm 2008 chỉ có 9% người nghiện sử dụng loại thuốc này, thì nay tỷ lệ này đã lên 23% và trong chiều hướng gia tăng, nhất là ở trong giới trẻ, 2/3 thanh niên dưới 35 tuổi.
Loại ma túy tổng hợp này trước đây thường được sử dụng trong giới giàu có ở Hồng Kông, nhưng đã lan nhanh sang các thành phố Trung Quốc và giá cả thì ngày càng đắt lên. Nhưng giờ đầu mà loại ma túy này lan nhanh như thế trong giới trẻ Trung Quốc? Giáo sư Giang, Đại học Thượng Hải phân tích, tại các quán bar thì thanh niên thử nghiệm loại ma túy này theo lời khuyên của bạn bè, lúc đầu thử để biết để vui chơi và do đó nó đã lan nhanh trong giới tiêu thụ ở các thành phố giàu.
Điều làm cho giới hoạt động xã hội đang lo ngại hiện nay là tác hại của loại ma túy này trong lúc mà chính quyền rất lơ là, không có chính sách ngăn chặn.
Tác giả bài báo trích dẫn một phụ nữ thuộc Hiệp hội giúp đỡ người nghiện ma túy cho là bà chưa thấy một người nghiện bindu nào đã cai và bỏ được ma túy này, và phần đông thì không muốn thấy hệ quả chết người của nó. Đối với những người nghiện này thì các quán cà phê internet và phòng chơi game rất là nguy hiểm, vì lúc sử dụng thuốc thì cảm thấy rất là sảng khoái, nhưng ngày hôm sau thì mệt lả nhưng vẫn không ngủ được, cho nên thanh niên vẫn đến các nơi trên trong trạng thái không ổn này. Hiện nay, trong chủ trương chống ma túy thì chủ yếu là nhắm vào các loại truyền thống heroin, và cảnh sát Trung Quốc thì được đào tạo chống loại ma túy này. Trước đây, theo phụ nữ nói trên, thì mua bạch phiến dễ như mua bắp cải ở chợ, nhưng giờ đây thì phải biết nơi, biết đường dây, trong lúc metafetamin thì mua dễ dàng ở mọi nơi. Tác giả bài phóng sự nhận thấy quả là như thế, vì năm xe cảnh sát đã chạy vào con đường nói trên và chẳng thèm để ý đến căn nhà số 38, không xe nào dừng lại đây cả. Không những thế mà hiện nay thì giới sản xuất ma túy tổng hợp đang gia tăng cơ sở ở Trung Quốc, vì đây là thị trường ngày càng phát triển. Theo tác giả bài báo, Miến Điện không phải là nguồn cung cấp duy nhất ma túy này cho Trung Quốc, mà còn Bắc Triều Tiên nữa. Nếu ma túy từ Miến Điện vào vùng phía Nam từ Vân Nam, thì các nhóm mafia Bắc Triều Tiên cung cấp cho vùng Đông Bắc Trung Quốc. Tác giả bài báo nêu lên câu hỏi là chính quyền Bình Nhưỡng có trực tiếp dính líu đến vấn đề này hay không? Có lẽ là có. Một số chuyên gia Trung Quốc cho là Bắc Kinh có lẽ có câu trả lời, nhưng đây là một vấn đề quá tế nhị, và Trung Quốc vì nhiều lý do đang hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên lẫn Miến Điện, cho dù hai nơi này là hai nguồn cung cấp ma túy tác hại đến dân chúng Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Ngoài Trung Quốc, báo Le Monde còn nhìn sang Nhật Bản, nhưng trên bình diện chính trị. Nhật Bản bầu quốc hội trước thời hạn vào tháng 12 này và ghi nhận là cử tri Nhật không còn tin tưởng nữa.
Tác giả bài nhận định Philippons mới đầu bài viết trích lời một đồng nghiệp sau buổi họp báo với cựu thống đốc Tokyo, ông Ishibara, đã nhận định một cách bực dọc là còn cần đến một người như ông ta thì đủ cho thấy tình trạng của nước Nhật như thế nào. Trong cuộc họp báo thì ông Ishibara thông báo thành lập một đảng cánh hữu mới theo xu hướng dân túy. Theo Philippons, các nhà báo nước ngoài rất thích các buổi họp báo của nhân vật 80 tuổi này, với cách ăn nói thô tục, vì họ chắc chắn sẽ có những câu nói hay ho để làm tiết. Nhưng hiện tượng Ishibara lại phản ánh tất cả mặt trái của sân khấu chính trị Nhật, cảnh ẩu đả của khoảng 15 đảng giành ghế trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 16 tới đây và cuộc vận động tranh cử khai mạc vào hôm qua, đã cho thấy tầng lớp chính trị Nhật không có khả năng đổi mới. Philippons trích lời chuyên gia người Mỹ Curtis giải thích bế tắc chính trị hiện nay ở Nhật là do cả đảng Dân chủ Tự do, nắm quyền từ năm 1955 đến 2009, lẫn đảng Dân chủ đang cầm quyền, không đổi mới được hàng ngũ với những chính trị gia có khả năng. Đứng ra lãnh đạo chính trị thì điều này có nghĩa là phải có những người biết mình muốn đi về đâu và biết truyền đạt những ý tưởng đến cử tri. Ở Nhật, theo bài báo, thì thiếu cả hai điều kiện trên. Philippons nhắc lại là ở nước ngoài thì người ta thường cho là chính trị Nhật mờ mịt khó hiểu. Nhưng đứng trước cuộc bỏ phiếu lần này với 15 đảng, có những tên gọi gợi lên các vấn đề gây khó chịu, bức xúc cho họ như đảng giảm thuế, đảng ưu tiên cho cuộc sống công dân, thì chính người dân Nhật cũng cảm thấy hoang mang, không biết đâu mà lần. Trong một cuộc thăm dò gần đây, thì gần 50% người được hỏi không còn nhận mình trong các đảng truyền thống nữa, cho nên bỏ phiếu cho ai quả là khó nói. Trong phần kết luận, tác giả bài báo nhìn thấy Nhật Bản, nền dân chủ lâu đời nhất châu Á, cũng như Hàn Quốc, nền dân chủ trẻ nhất bầu tổng thống vào sáng 12 này đang kinh qua một cuộc khủng hoảng về lãnh đạo, vì xã hội thay đổi nhanh hơn là tầng lớp chính trị.
Trong lĩnh vực kinh tế, báo Liseko trang quốc tế có bài viết về các quốc gia đang trỗi dậy dưới bóng của nhóm BRICS, gọi tắt theo tiếng Pháp, tức là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc. Đây là những nước đang trỗi dậy mới mà theo Liseko đã ẩn mình bấy lâu nay đằng sau nhóm thường nhắc đến BRICS, bắt đầu làm cho người ta chú ý.
Đây là nhóm 11 nước kế tiếp trong tương lai, N11, Next 11, theo đánh giá của Goldman Sachs, và tiềm năng tăng trưởng các quốc gia này đến mức mà trong 40 năm tới, trọng lượng kinh tế của họ có thể sánh với nhóm G7. Liseko liệt kê những người học trò giỏi này, trong đó có từ Indonesia, Hàn Quốc, Ai Cập, Iran, Mexico cho đến Bangladesh. Ưu điểm của các nước nói trên là họ tập trung một tầng lớp trung lưu đáng kể, có sức tiêu thụ cao. Còn công ty tham vấn tài chính Ernst & Young, theo Liseko, chỉ chọn đến 25 quốc gia dựa trên tiềm năng kinh tế và dân số và đi đến đánh giá tăng trưởng của 25 quốc gia này có thể đạt 4,5% năm nay và 5,5% trong năm 2013, tức là cao gấp đôi dự kiến tăng trưởng của thế giới. Nhưng Liseko nhìn thấy số 25 quốc gia này không có sức vươn lên đồng đều, mà trong số này có 3 nhà vô địch, đó là Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. 3 quốc gia này, theo Ernst & Young, đều có điểm chung là dân số trẻ và tăng lên, và thu nhập người dân cũng trong chiều hướng tăng lên. Theo Liseko, nếu các tác nhân ở ngoài đều dán mắt vào khả năng đón đầu tư ngoại quốc của các nước này hay cơ hội kinh doanh, thì những người đo lường bất ổn có thể xảy ra hay tình hình xấu đi thì hiếm hơn. Kế tiếp chương trình sau đây là tạp chí khoa học với chủ đề dù Lào đã điều chỉnh thiết kế, dự án đập Xayaburi sẽ vẫn gây tác hại cho Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân tại Úc Châu.
Vào tháng 12/2011, Hội đồng Bộ trưởng của 4 quốc gia thành viên Ủy hội sông Mekong đã đồng ý đình hoãn dự án thủy điện Xayaburi của Lào để nghiên cứu bổ sung nhằm tìm hiểu thêm về những tác động tiêu cực mà đập này cũng như chuỗi 11 đập thủy điện dự định xây trên hạ lưu sông Mekong có thể gây ra trên môi trường và sản xuất nông ngư nghiệp trong vùng. Trong suốt thời gian qua, Lào luôn luôn tuyên bố hợp tác với các quốc gia láng giềng và đình hoãn công trình Xayaburi. Tuy nhiên, trong thực tế, Viên Chăn đã âm thầm tiến hành xây dựng theo dự định. Ngày 5 tháng 11 vừa qua, ông Viraphon Viravong, Thứ trưởng Bộ Năng lượng của Lào cho biết là những quan ngại của các quốc gia láng giềng, đặc biệt là của Campuchia và Việt Nam, về những tác động tiêu cực của dự án Xayaburi đã được chính phủ đáp ứng bằng cách điều chỉnh phần thiết kế của công trình. Lễ động thổ khởi công xây dựng đập Xayaburi đã được tổ chức ngày 7 tháng 11 và được đánh dấu với công tác chuyển dòng nước để bắt đầu xây dựng phần đầu nằm ở phía bên phải của dòng sông của công trình thủy điện. Sau khi Lào tuyên bố như trên thì hai quốc gia Việt Nam và Campuchia đã dịu giọng và tỏ ra không còn chống đối dự án Xayaburi nữa. Về phía Campuchia, ngày 6 tháng 11, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố ủng hộ công trình Xayaburi với điều kiện không gây thiệt hại cho dòng sông và Campuchia. Về phía Việt Nam, ngày 8 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao chỉ thông báo rằng chính phủ Lào quyết định khởi công xây dựng thủy điện Xayaburi sau khi đã điều chỉnh thiết kế của công trình để giảm thiểu tác động đối với hạ du, và trong quá trình xây dựng, nếu phát hiện công trình gây tác hại lớn, sẽ dừng ngay dự án. Thái độ nói trên của hai chính phủ Việt Nam và Campuchia đã gây bất ngờ cho các tổ chức bảo vệ môi trường. Từ Sydney, tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu trả lời phỏng vấn RFI.
RFI Văn ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu. Thưa tiến sĩ, thì như chúng tôi có nói ở trên, Lào đã khởi công xây dựng công trình đập thủy điện Xayaburi trên sông Mekong, và theo chính phủ Viên Chăn thì họ đã có những sửa đổi cần thiết để đáp ứng những mối quan ngại của các nước như là Campuchia và Việt Nam. Nhưng thực tế, theo ông biết, Lào có đã thực sự tiến hành những nghiên cứu cần thiết về những tác động của con đập này hay không ạ?
Kính chào quý thính giả chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp và kính chào Thanh Phương. Khi công tác xây dựng đập Sajaburi được hoàn tất thì đoạn sông dài 60 đến 90 cây số ở phần trên của con đập vốn có chiều sâu khoảng 5 thước sẽ trở thành một hồ chứa nước với chiều sâu là trung bình là khoảng 30 thước, và ở đó thì tốc độ của dòng chảy nó sẽ thay đổi, nó giảm từ 1 thước mỗi giây tới xuống còn 0.1 thước mỗi giây, và điều này làm cho phù sa nó sẽ đọng lại dọc theo hai bên bờ hồ. Và bằng chứng hiển nhiên cho thấy đập Sajaburi làm tích tụ phù sa là vì chính trong cái thiết kế của đập Sajaburi có cái hệ thống xả thải phù sa gồm 4 bộ cửa sổ kép. Nếu so với các đập thủy điện của Trung Quốc ở thượng nguồn Mekong thì những đập này có khả năng là giữ lại 45% tổng khối lượng phù sa. Thì khối lượng phù sa mà đập Sajaburi giữ lại nó ít. Nhưng mà tuy nhiên nếu tính chung với lại những cái khối lượng phù sa mà giữ lại bởi 10 con đập khác dự định được xây trên dòng chính và các đập ở phụ lưu thì đập Sajaburi sẽ góp phần giữ lại 25% lượng phù sa nguyên thủy của dòng sông. Thì số lượng này là rất là to lớn và chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính phì nhiêu của vùng hạ lưu. Nhưng mà trong thực tế thì chính phủ Lào chưa hề thực hiện những nghiên cứu mà có tính tổng thể cần thiết như thế này. Và chính phủ Lào chỉ dựa vào những đề nghị của một số công ty như công ty Phần Lan, Poiri và một công ty Pháp là CNA. Và qua những cái đề nghị đó, Lào kết luận là đập Sajaburi sẽ không gây ra những tác động nguy hại cho môi sinh. Và những tác động này sẽ không có tính lan tỏa xuống cái quốc gia hạ nguồn. Thì vì thế, lập luận của Lào cho rằng công trình Sajaburi không ngăn cản phù sa di chuyển xuống hạ nguồn là một điều rất là không hợp lý.
Thế còn về sự hoán trú của các loài cá thì theo ông, dự án đập Sajaburi đã được sửa đổi, nó sẽ còn gây tác hại hay không?
Quán trú của loài cá nó có hai cái sự quán trú. Quán trú từ hạ nguồn lên thượng nguồn và quán trú từ thượng nguồn xuống hạ nguồn. Thì trước hết chúng ta thử xem cái quán trú từ hạ nguồn lên thượng nguồn nó như thế nào. Lào cho rằng với những kỹ thuật tân tiến thì Lào sẽ xây cái đập Sajaburi và thiết kế những cái đường dẫn cá rất là đặc biệt. Và những đường dẫn cá này sẽ giúp cho đa số các loài cá di chuyển qua đập. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn vào sơ đồ thiết kế của đập Sajaburi thì cái đường dẫn cá đặc biệt đó là cái gì? Đó là một hệ thống quán trú bậc thang. Và cái hệ thống này là trước đây đã nhiều năm rồi đã được trắc nghiệm với cái đập thủy điện Bắc Mun ở Thái Lan. Và kết quả cho thấy là không có hiệu quả gì cả. Cho nên những cái chuyên gia về cá đó, họ mới đưa ra một số đề nghị để bổ túc như sau. Là trước hết là họ muốn cái hệ thống quán trú này đó thiết lập dọc theo cả bên hai bờ sông chứ không phải chỉ một bờ sông thôi. Và đồng thời thiết lập ở ngay giữa dòng sông nữa. Và cái hệ thống quán trú này cần phải được lọc rộng ra để có thể một số lượng to lớn cá có thể di chuyển được. Và đồng thời làm dài hơn nữa để cho tránh cái đầu dốc. Và thứ ba nữa là cái chiều cao của mỗi bậc thang đó phải làm thấp đi. Tại vì loài cá ở sông Mekong nó nhỏ lắm. Để giúp cho nó có thể nhảy qua cái bậc thang được. Và đồng thời những cái dòng chảy của nước xung quanh cái chỗ mà cửa vào cái hệ thống đó cũng phải thay đổi nữa. Để làm sao mà có thể thu hút, lôi cuốn các loài cá vào cái cửa đó. Và đồng thời khi loài cá nó vào trong cái hệ thống quán trú rồi, thì cái dòng chảy ở trong hệ thống quán trú đó cũng phải gia tăng như thế nào để mà giúp cho cái khả năng phóng, cái khả năng giọt của các loài cá qua bậc thang để cho loài cá thang có thể di chuyển lên thượng nguồn được. Ngoài ra, các loài chuyên gia còn có một đề nghị thêm khác nữa. Là chúng ta biết là ở bất cứ cái đập thủy điện nào đó, thì cũng có một cái gọi là cái hệ thống để chuyên chở tàu bè từ hạ nguồn lên thượng nguồn, từ thượng nguồn xuống hạ nguồn. Cái hệ thống đó tiếng Việt Nam mình gọi là cái ô thuyền. Thì bây giờ họ đề nghị là mình tìm cách làm sao mình biến chế cái ô thuyền đó, để cái ô thuyền nó có thêm một cái chức năng nữa là có thể áp tải các loài cá đi qua đập cùng một lúc với lại chuyên chở tàu bè lên trên. Tuy nhiên, các chuyên gia này cũng cho rằng tất cả những khuyến cáo đó có thực hiện đi nữa, thì cũng không thể lấy đó là bảo đảm cho sự quán trú tự nhiên của các loài cá được. Vì họ cho rằng đến bây giờ đây, thì khoa học và kỹ thuật chưa tìm ra được một cái giải pháp hữu hiệu nào dành riêng cho các loài cá ở sông Mekong tất cả. Ở phía trên thượng nguồn thì nó trở thành một hồ chứa và ở đây cái dòng nước nó chảy rất chậm. À, những cái trứng hay là những loài cá con đó nó không có thể di chuyển xuống hạ nguồn kịp thời như là lúc trước nữa. Và đồng thời bên cạnh đó một số nó sẽ bị hủy diệt khi nó trôi vào trong các tổ máy phát điện. Và khi xây cái đập thủy điện thì các vùng trú ngụ thiên nhiên ở phía đoạn sông phía thượng nguồn lúc trước như các mỏm đá, các vực, các vùng đất ngập nó sẽ không còn nữa và thay thế vào đó là cái hồ chứa nước. Và cái hồ chứa nước này nó sâu, tại đó cái nhiệt độ nước nó thay đổi tùy theo chiều sâu của con sông. Và vì thế nó không còn là những cái nơi thích hợp để cho loài cá trú ẩn và để cho sinh sản và để tăng trưởng. Và nếu tất cả 6 cái đập thủy điện ở thượng Lào này được xây, trong đó có đập Sajaburi thì khoảng từ 23-100 giống cá nó sẽ bị hủy diệt và hàng năm nó sẽ mất một khối lượng cá tương đương như 150.000 tấn. Cái điều này xảy ra là tại vì cái diện tích quán trú nó giảm đi khoảng gần 40%. Và Sajaburi là cái đập đầu tiên được xây trong 6 cái đập đó. Cho nên cái tác động của Sajaburi là trầm trọng nhất.
Thưa ông Huỳnh Long Vân, thế còn về phẩm chất của nguồn nước ở hạ nguồn sông Mekong thì tác động của đập Sajaburi là sao ạ?
Khi mà xây đập thì cái hồ chứa của Sajaburi có diện tích gần 50 cây số vuông thì nước nó sẽ nó phủ ngập và đồng thời nó hủy diệt tất cả cây cỏ hai bờ sông. Cái bờ sông nó khoảng từ 60 đến 90 cây số. Cái hủy diệt đó làm cho cái nguồn nước ở trong hồ nó bị cạn kiệt dưỡng khí, cái hủy diệt đó trong một thời gian rất là lâu. Thì thế là cái phẩm chất của nguồn nước nó sẽ giảm sút đi trong một thời gian rất là dài. Trong khi các chuyên gia của Ủy hội Mekong tính cái diện tích bị phủ ngập là 2.000 hecta. Trong khi đó thì bên Lào chỉ tính cho 21-20 hectare mà thôi, tức là 100 lần ít hơn. Thì điều này cho thấy là lúc nào chính phủ Lào cũng tìm cách là thay đổi con số. Thì qua phần điều trên thì chúng ta nhận thấy như thế nào? Thì chúng ta thấy là điều chỉnh thiết kế thủy điện Sajaburi không có hoàn toàn loại hẳn được những tác động nguy hại đến môi sinh.
Vâng, thế thì ông có nhận định như thế nào về thái độ của Việt Nam? Dường như là nay không còn chống dự án Sajaburi nữa.
Sau khi mà Lào tuyên bố quyết định tiến hành xây đập Sajaburi, thì hai chính phủ Cao Miên và chính phủ lại Việt Nam đột nhiên là thay đổi lập trường, nó không còn chống đối như trước nữa. Thì cái tin tức này đó là thật sự nó gây rất là sửng sốt cũng như là thất vọng cho các cư dân ở trong lưu vực Mekong và giới bảo vệ môi trường. Tiếp theo đây là tôi muốn nói thêm một chút xíu về cái thái độ của Lào mà gán ghép cho đập Sajaburi là cái đập dân, tiếng Anh gọi là đập Renope River. Tìm hiểu xem thật sự cái Sajaburi có đúng là cái Renope River hay không. Thì theo một định nghĩa của ông Woodland, thì người ta nói cái thủy điện Renope River là một cái thủy điện không có đập ngăn sông, không có hồ chứa và cũng không thay đổi làm dòng chảy. Còn theo một cái định nghĩa khác của điện lực Pháp, cái thủy điện Renope River mà nó có hồ chứa thì hồ chứa này rất là nhỏ và cái thời gian này mà được làm đầy là không quá 2 tiếng. Thì qua hai cái định nghĩa trên mà mình nhìn lại cái cấu trúc thủy điện Sajaburi với chiều ngang là 830 thước, chiều cao gần 50 thước, một cái hồ gần 90 cây số, có cái dung tích là trên 200 triệu thước khối. Mà muốn làm đầy hồ với dòng chảy trung bình hàng năm sẽ mất 16 tiếng. Thì so sánh lại với hai định nghĩa trên thì quả thật là cái Sajaburi không phải là một cái Renope River đúng nghĩa, mà Lào luôn luôn gán cho cái nhãn hiệu này. Cái mục đích gán cho nhãn hiệu này đó là muốn lạm dụng cái tính thân thiện môi trường của cái đập Renope River đúng nghĩa của nó. Thì trước cái thái độ mà đánh lạc hướng quần chúng của Lào như thế này đó, thì chúng tôi thử hỏi tại sao Ủy hội Mekong có đầy đủ các chuyên gia về thủy học, chuyên gia về phù sa tích lũy, chuyên gia về cá, về xây dựng thủy điện, mà lại tại sao không có thể trình bày được trước công luận những nhận định của cái ủy ban về giá trị thật sự của công tác điều chỉnh thiết kế công trình Sajaburi này? Và ngoài ra cũng tôi muốn không hiểu tại sao Ủy hội Mekong với chủ trương là phát triển bền vững khu vực Mekong lại lặng tiếng trước quyết định xây đập Sajaburi của Lào, để dòng sông Mekong giờ đây đã trở thành một nơi trắc nghiệm cho một số giả thuyết về thiết kế và xây dựng đập thủy điện. Cái điều này nó hoàn toàn đi ngược lại với cái khuyến cáo của cái bản đánh giá chiến lược về môi trường của Trung tâm Quốc tế Quản lý Môi trường ICEM Úc Châu. Và cái khuyến cáo này đó là được Ủy hội sông Mekong nhiệt liệt tán thành trước kia. Ngoài ra chúng tôi cũng còn có thắc mắc là không biết vì sao mà cái thỏa thuận vào tháng 12 năm 2011 giữa 4 quốc gia thành viên Ủy hội Mekong để yêu cầu chính phủ Nhật trợ giúp để tiến hành những nghiên cứu bổ túc là không được đem ra thực hiện. Phải chăng đó là một cái chiến thuật để mà họ trì hoãn, để cho các phe nhóm có thời gian mặc cả hậu trường, hay hoặc giả là trong thời gian qua địa chính trị cùng lợi ích của các tổ chức tài chính quốc tế đã thật sự chi phối đến quyết định tiến hành xây đập Sajaburi này không? Ngoài ra chúng tôi cũng được biết là khu vực Mekong đang phát triển và thay đổi rất là nhanh chóng, nhưng mà dưới ảnh hưởng từ bên ngoài, từ những chủ trương mạnh trướng thế lực vùng Đông Nam Á của các đại cường và dưới ảnh hưởng của sức mạnh của tiền tệ, ví dụ Nhật Bản và Ngân hàng Phát triển Á Châu. Trong cái kế hoạch phát triển tiểu vùng Mekong mở rộng, thì Nhật Bản và Ngân hàng Phát triển Á Châu này đã và đang hỗ trợ cái kế hoạch thiết lập cho toàn vùng tiểu vùng Mekong này một mạng lưới điện cao thế. Và cái nguồn điện năng cung cấp cho cái mạng lưới này là lấy từ thủy điện của hai con sông, một sông Irrawaddy ở Miến Điện và con sông Mekong. Bên cạnh đó thì Lào đã đang theo đuổi cái tham vọng trở thành một cái bình phát điện siêu năng ở vùng Đông Nam Á. Thì từ hai cái điểm này đó, chúng tôi nhận thấy là đập Sajaburi chỉ là một mắt xích của một cái chuỗi cái đập thủy điện trong khu vực tiểu vùng Mekong mà thôi. Và cái chuyện mà xây đập Sajaburi đó là bước đầu tiên trên đường thực hiện kế hoạch khai thác tổng thể thủy điện ở vùng hạ lưu Ủy hội sông Mekong. Sajaburi đó sẽ là một cái tiền lệ để cho 10 đập khác được xây tiếp. Điều này rất rõ ràng là tại vì chính phủ Lào vừa mới hoàn tất thêm một công tác thủy điện khác nữa ở Thượng Lào, ở Bắc Luang Prabang, đó là thủy điện Bắc Bền. Và cái công trình này sẽ do công ty Trung Quốc là công ty Daten International xây dựng. Còn thêm vào đó là cái phần nghiên cứu khả thi cho đề án thủy điện Đôn Sa Hung đó ở Thác Khôn ở biên giới Lào và Campuchia cũng đã kết thúc nè.
Vâng, thế thì nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu của ông có quan điểm như thế nào về vấn đề này, và đặc biệt là có muốn nhắn gửi gì đến các chính quyền Campuchia và Việt Nam hay không ạ?
Chúng tôi là những người công dân Việt Nam nhưng mà cũng là người công dân Úc. Thật là chúng tôi muốn biết vì sao trong nhiều năm qua Úc Châu đã dùng cái tiền thuế thu của dân và hỗ trợ cho những chương trình phát triển kinh tế giảm nghèo trong châu thổ đồng bằng Cửu Long Việt Nam, như công trình xây cầu Mỹ Thuận, công trình xây cầu Cao Lãnh, và gần đây nhất là với chương trình viện trợ nghiên cứu khoa học Blues là nhằm giúp cho đồng bằng sông Cửu Long có thể đối phó, có thể thích ứng và đồng thời phát triển được bền vững trước những thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu. Và ngoài ra, chính phủ Úc cũng dùng tiền thuế của dân để cùng các quốc gia khác tài trợ cho hoạt động của quỹ hội Mekong. Tuy nhiên, đứng trước cái quyết định mà Lào thực hiện cái công trình Sajaburi này, và cái công trình Sajaburi này có thể làm đổ vỡ kế hoạch giảm nghèo này của Úc dành cho đồng bằng sông Cửu Long, thì tại sao khác với Hoa Kỳ, chính phủ Úc lại chọn một thái độ im lặng? Còn về phía nhà cầm quyền Việt Nam, thì chúng tôi ước mong là giới hữu trách hãy quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của người dân ở miền Tây trong những thương thảo sắp tới về sử dụng nguồn tài nguyên nước sông Mekong. Xin đừng để cho họ tiếp tục gánh chịu thêm những thiệt thòi, vì châu thổ đồng bằng Cửu Long Việt Nam đã góp phần to lớn cho nền kinh tế của xứ sở. Nhưng trong thực tế thì hiện nay vẫn còn rất nhiều bất công xã hội với số người nghèo cao nhất toàn quốc, nếu không kể đồng bào thiểu số. Và ngoài ra, con em học sinh bỏ học cũng rất là cao, và hiện nay hàng ngày lại đang đối đầu với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong dịp này, chúng tôi cũng xin mạn phép nhắn gửi đến quốc gia láng giềng xứ Chùa Tháp là trong ván cờ thủy điện biển hồ Tonle Sap có chung một số phận với đồng bằng Cửu Long Việt Nam. Trước đây ông Hoàng Xeo Nút đã sai lầm theo chân Bắc Kinh để sản sinh ra chế độ Khmer Đỏ, với hậu quả là Khmer Đỏ tàn sát cả triệu người dân Khmer. Và ngày nay nếu ông Hun Sen, và có lẽ như ông thật sự ông thực hiện đó, nối tiếp cái đường lối ngoại giao này của ông Cựu Hoàng, về vuốt ủng hộ âm mưu bá quyền của Trung Quốc nhằm kiểm soát sông Mekong, thì trước hơn ai hết cái nguồn thủy sản dồi dào của biển hồ nó sẽ bị hủy diệt, khiến cho thêm hàng triệu người dân nó sẽ bị đổ đất trước khi bất cứ một thảm họa nào xảy đến cho miền Nam Việt Nam. Những tác động tiêu cực của cánh tích lũy và lan tỏa xuống hạ nguồn gây ra bởi đập Sajaburi và chuỗi các công trình khác sẽ đe dọa đến an ninh lương thực không những của Việt Nam mà của toàn cầu, đồng thời cũng tạo ra muôn ngàn khó khăn cho khoảng 20 triệu đồng bào trong châu thổ đồng bằng Cửu Long Việt Nam. Trước hoàn cảnh thực tế hiện nay thì mục đích của chúng tôi, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long, cũng như mục đích của các cơ quan bảo vệ môi trường, của các tổ chức phi chính quyền, những nhóm xã hội dân sự, vận động cho sự phát triển bền vững và bảo tồn những giá trị văn hóa của khu vực Mekong, chúng tôi thấy là ngày càng trở nên khó khăn và vô cùng thách thức. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào tất cả quý thính giả.
Vâng, RFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu đã trả lời phỏng vấn về những tác động của đập Sajaburi của Lào đối với Việt Nam và Campuchia.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Hà Nội thầm lặng để Bắc Kinh siết gọng kềm tại Biển Đông. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang tại Sydney. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. RFI.